Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, 11 tháng 4 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, trước hết là tin tức quan trọng tuần qua, sau đó một thời sự, đọc tiếp di chúc của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Kế đó là các đề mục Niềm tin và khoa học, sống năm thánh thể, tìm hiểu kinh thánh, và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một tin quan trọng tuần qua, Đặng Thế Dũng không nhắc đến những biến cố liên quan đến thánh lễ an táng Đức Thánh Cha và những phiên họp chung của các vị hồng y. Đặng Thế Dũng xin được nhắc lại một vài phản ứng sau đây. Vatican. Trong phiên họp chung lần thứ sáu vào sáng thứ bảy vừa qua mùng 9 tháng 4, tất cả các vị trong hồng y đoàn đã đồng lòng quyết định không gặp gỡ, không trả lời báo chí, để tránh cho dư luận không đưa ra những suy đoán về vị giáo hoàng tương lai. Văn phòng báo chí tòa thánh cũng thêm rằng, xin các nhà báo vui lòng đừng yêu cầu các vị hồng y trả lời phỏng vấn hay đưa ra lời bình luận nào. Các vị hồng y giữ thái độ như thế, không hề có chủ tâm thiếu lịch sự, mà chỉ muốn không thảo luận gì để bảo vệ bí mật, tránh cho dư luận không đưa ra những lời đồn đoán. Bản thông cáo báo chí cũng cho biết Hồng Y Đoàn chân thành cảm ơn các vị đã tổ chức tang lễ Đức Giáo Hoàng, cảm ơn chính phủ Ý, thành phố Roma đã giúp đỡ rất nhiều trong vấn đề bảo vệ an ninh và giúp đỡ khách hành hương. Hồng Y Đoàn cũng cảm ơn tất cả quý khách hành hương đã tham dự tang lễ Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Tiến sĩ Navarro Vance cũng cho biết, sau tang lễ, các đức hồng y bắt đầu sống thời gian thinh lặng, suy tư và cầu nguyện để chuẩn bị chọn vị tân giáo hoàng. Hồng y đoàn cũng nghiên cứu kỹ lưỡng tông hiến Universi Dominici Gregis, đoàn chiên phổ quát của Chúa, quy định những luật lệ cho mật viện. Ngoài ra, giám đốc phòng báo chí cũng cho biết có hai vị hồng y không tham gia mật viện vì lý do sức khỏe. Đó là Đức Hồng Y Jaime Sin, cựu Tổng giám mục Manila, Phi Luật Tân, và Đức Hồng Y Adolfo Antonio Suarez Rivera, cựu Tổng giám mục giáo phận Monterrey, bên nước Mexico. Tin Vatican về tuần 9 ngày cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã được bắt đầu với thánh lễ an táng vào sáng thứ Sáu vừa qua mùng 9 tháng 4. Thứ Năm mùng 7 tháng 4, văn phòng đặc trách phụng vụ của Tòa Thánh thông báo tuần 9 ngày cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, bắt đầu với thánh lễ an táng vào sáng thứ Sáu tuần qua mùng 8 tháng 4. Sau đó, 8 thánh lễ còn lại được cử hành vào lúc 5 giờ chiều mỗi ngày từ mùng 9 đến 16 tháng 4 bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Mặc dù việc cử hành tuần 9 ngày cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị được mở rộng cho tất cả mọi tín hữu tham dự, nhưng mỗi ngày có một nhóm đặc biệt được chỉ định tham dự việc cử hành này. Thánh lễ thứ hai vào chiều thứ bảy vừa qua mùng 9 tháng 4 do Đức Hồng Y Francesco Marchisano, kinh trưởng đền thờ Thánh Phêrô cử hành, với sự tham dự đặc biệt của các tín hữu làm việc trong nội thành Vatican. Thánh lễ thứ ba, vào Chủ nhật vừa qua, mùng 10 tháng 4, do Đức Hồng Y Camillo Ruini chủ tế cùng với hàng giáo sĩ của giáo phận Roma, với sự tham dự của mọi thành phần giáo phận. Thánh lễ thứ tư, vào ngày thứ hai hôm nay, 11 tháng 4, do Đức Hồng Y Francis Bernalo, cựu Tổng giám mục Chicago, và hiện là kinh sĩ trưởng đền thờ Đức Bà Cả, chủ tế, dành cho các kinh sĩ đoàn của 4 đền thờ lớn tại Roma, tức đền thờ Thánh Phêrô, đền thờ Thánh Gioan Laterano, đền thờ Đức Bà Cả và đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Thánh lễ thứ năm vào ngày thứ ba, 12 tháng 4, do Đức Hồng y Eugenio Sales de Araujo, cựu Tổng giám mục Rio de Janeiro, Hồng y trưởng của bậc Hồng y linh mục và dành cho Hồng y giám mục và các giám chức. thánh lễ thứ sáu vào ngày thứ tư 13 tháng 4, sẽ do Đức Tổng giám mục Leonardo Santri, phụ tá Quốc vụ Khanh đặc trách nội vụ chủ tế và dành riêng cho giáo triều Roma. Thánh lễ thứ bảy vào ngày thứ năm 14 tháng 4 sẽ do Đức Hồng y Nasrallah Sfer, giáo chủ Antiochia của nghi thức Maronite, chủ tế theo nghi thức Đông phương và dành cho các giáo hội Công giáo Đông phương. Thánh lễ thứ tám vào ngày thứ sáu 15 tháng 4 sẽ do Đức Tổng giám mục Giorgio Silvano Nesti, Tổng thư ký Bộ dòng tu và tu hội đời, chủ tế và dành cho các dòng tu và tu hội đời. Thánh lễ thứ chín vào ngày thứ bảy 16 tháng 4 sẽ do Đức Hồng y Arturo Medina Esteves, cựu Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích và hiện là Hồng y trưởng của bậc Hồng y phó tế, chủ tế. Được biết Đức Hồng y là vị có trách nhiệm loan báo cho dân chúng biết tin về Đức Tân Giáo hoàng khi vị này được chọn. Tin Đức Quốc trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Inside Vatican. Khi được hỏi dự đoán ai sẽ là vị Tân Giáo hoàng, thì Đức Hồng y Joachim Meissner, Tổng giám mục Cologne bên Đức, nơi dự trù diễn ra Đại hội Giới trẻ Thế giới vào tháng 8 tới đây, cho biết: "Có hai điều tôi biết chắc chắn, người đó không phải là tôi, và chắc chắn đó là một người khác." Đức Hồng y còn cho biết thêm như sau: "Vì lòng kính trọng đối với Đức Thánh Cha, tôi đã từ chối không suy đoán về điều này khi Ngài còn sống. Người tôi nghĩ trong đầu phải thông minh như giáo sư và đơn sơ thánh thiện như trẻ em khi được rước lễ lần đầu." Đức Hồng y Joachim Meissner, người đã từng sống dưới thời Cộng sản Đông Đức, cho biết người dân Đông Đức ghi ơn Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giúp làm sụp đổ chế độ Cộng sản. Họ nói, Đức Thánh Cha đã rút chiếc thảm dưới chân những người Cộng sản, chỉ có ai biết Thiên Chúa mới biết rõ con người. Tuy nhiên, Đức Hồng y cũng ghi nhận rằng, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng thường chỉ trích phương Tây, Ngài nói, tôi đã phạm hai sai lầm về tri thức. Thứ nhất, tôi đã nghĩ rằng Cộng sản cả hàng trăm năm nữa mới sụp đổ. Và thứ hai là sau khi Cộng sản sụp đổ thì chuyện gì cũng giải quyết xong. Những điều này đã được minh chứng là sai. Chủ nghĩa hưởng thụ Tây Phương cũng như chủ nghĩa Cộng sản cũng sẽ có ngày sụp đổ và có lẽ rất sớm. Tin Vatican. Thánh lễ an táng Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã được long trọng cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô, trước sự hiện diện của khoảng 300.000 người ngay tại quảng trường và hơn 2 triệu người tại các nơi khác trong thành phố Roma. Về các phái đoàn đại diện chính phủ các nước, có 5 vương quốc, 6 nữ hoàng, 70 tổng thống, hàng trăm thủ tướng và hơn 2.500 nhân vật cấp cao, danh tiếng trên thế giới về tôn giáo cũng như chính trị. Tuy nhiên, người ta không thấy đại diện của hai nước lớn, đó là Trung Quốc và Nga. Về phần Trung Quốc, chính quyền Cộng sản nước này tuyên bố không gửi phái đoàn đi dự tang lễ Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, để phản đối việc Tổng thống Đài Loan là Trần Thủy Biển đã đến Roma để tham dự tang lễ Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Hơn nữa, Tòa Thánh không thiết lập băng giao với Trung Quốc mà lại có liên hệ ngoại giao với Đài Loan. Về phía Nga, ai cũng biết Tổng thống Putin đã mấy lần hội kiến với Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tại Tòa Thánh Vatican. Ngoài ra, đối với Đức Giáo hoàng lúc còn sống, Tổng thống Putin đã từng tuyên bố với báo chí là sẵn lòng mời Ngài viếng thăm Nga. Nhưng tại sao ông lại không đi tham dự tang lễ Đức Giáo hoàng, trong khi hầu hết các tổng thống của các nước trên thế giới đều có mặt? Theo các nhà phân tích tình hình chính trị, thì Tổng thống Nga không đi Vatican tham dự tang lễ vì bị áp lực nặng nề của chính thống giáo Nga. Đa số người Nga theo chính thống giáo, nên giáo hội này có tầm ảnh hưởng chính trị rất mạnh tại Nga. Chính Đức Giáo hoàng đã nhiều lần bày tỏ ước mong được một lần viếng thăm Nga. Ngài đã dùng nhiều cách bày tỏ thiện chí, như cử Đức Hồng y Walter Kasper sang Nga gặp Đức Thượng phụ Alexis Đệ Nhị để dàn xếp, rồi trao lại cho giáo hội chính thống Nga bức hình Đức Mẹ Ca San, là một bảo vật của dân tộc Nga bị mất từ năm 1917. Tuy nhiên, Đức Thượng phụ Giáo chủ Alexis Đệ Nhị nhất mực không chịu để cho Đức Giáo hoàng thăm Nga. tinh thần hận thù của sự ly giáo từ năm 1054 đến nay vẫn còn tồn tại. Chính thống giáo Nga không muốn thừa nhận lý do này, mà lại đánh lạc hướng bằng cách đổ tội cho Tòa Thánh Vatican có chính sách chiêu dụ người chính thống giáo trở thành công giáo. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đi vào lịch sử những giấc mơ của Ngài được thăm Nga, Trung Quốc và Việt Nam vẫn chưa biến thành sự thật. Tình Hoa Kỳ. Chỉ vài giờ sau khi tham dự tang lễ Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Tổng thống Bush đã lên đường về lại Hoa Kỳ trên chiếc máy bay số 1 của không quân. Và Tổng thống Bush nói rằng, việc tham dự lễ an táng của Đức Giáo Hoàng là một trong những điểm son trong đời sống Tổng thống. Tổng thống Bush nói tiếp như sau. Tôi nghĩ Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ được nhận biết về di sản hòa bình và lòng yêu thương, một di sản tuyệt vời và minh bạch về luân lý. Tổng thống Bush cũng tuyên bố ông bất đồng với nhận định của Tổng thống Clinton khi nhận định là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị để lại một di sản pha trộn, nhưng Ngài không là một nhân vật với lòng thương cảm vĩ đại cho phẩm giá con người. Có những tranh luận về vị giáo hoàng này, nhưng để quân bình, Ngài là người cha của Thiên Chúa và Ngài cũng là một người con luôn luôn trước và sau như một. Ngài làm những gì mà Ngài nghĩ là phải làm, và điều đó là tất cả những gì mà bạn bè có thể đòi hỏi nơi bất cứ ai. Tổng thống Bush khi nói chuyện với ký giả tại phòng họp trên chuyến máy bay có phát biểu như sau. Tôi thực sự là vui bởi tôi đã đến dự tang lễ, và chưa từng bao giờ tôi đặt vấn đề là có đi tham dự hay không. Tổng thống Bush cũng nói về thời gian ở tại Roma với những ngôn từ có tính cách rất riêng tư và ngoại hạng. Ông nói, nó đã là làm vững mạnh thêm niềm tin của cha ông về Thiên Chúa hằng sống. Ông cũng nhận xét là những nghi lễ an táng đã ảnh hưởng thế nào đối với ông, đặc biệt là nhạc phụng vụ và nhìn tấm quan tài đơn giản được khiêng đi, dưới ánh sáng chan hòa chiếu dọi trên quan tài. Cũng nên nói thêm là khi nhìn thấy thi hài Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, ông cảm thấy hết sức bình an và có thể nói là giống như được chạm vào hồn thiên của Đức Giáo Hoàng.
Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bản tin quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc tiếp di chúc của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, di chúc của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã được công bố hôm thứ Năm mùng 7 tháng 4. Sau khi đã được các vị hồng y mở đọc trong phiên họp chung vào sáng thứ Tư mùng 6 tháng 4. Di chúc gồm nhiều đoạn, được viết nhiều lúc khác nhau, trong khoảng thời gian từ năm 1979, năm Đức Thánh Cha viết đoạn đầu tiên, cho đến năm 2000, năm Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị viết đoạn cuối cùng của di chúc này. Dựa theo những chi tiết của di chúc, chúng ta thấy Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bắt đầu viết di chúc lần thứ nhất vào ngày 6 tháng 3 năm 1979. Rồi lần thứ hai trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 năm 1980. Lần thứ ba là vào ngày 5 tháng 3 năm 1982. Lần thứ tư là vào ngày 1 tháng 3 năm 1985. Và lần thứ năm là vào dịp cấm phòng từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 3 năm 2000. Trong tuần qua, quý vị và các bạn đã theo dõi đoạn đầu của di chúc, tức là phần đã được Đức Thánh Cha viết vào ngày 6 tháng 3 năm 1979. Hôm nay, trong một thời sự này, Đặng Thế Dũng xin đọc tiếp cho quý vị và các bạn đoạn thứ hai, hay đúng hơn phần 2 của di chúc, là phần Đức Thánh Cha viết trong thời gian cấm phòng từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 năm 1980. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Trong những ngày cấm phòng này, tôi đã suy nghĩ về sự thật chức tư tế của Chúa Kitô trong viễn tượng của cuộc chuyển tiếp mà đối với mỗi người chúng ta là giây phút mình qua đời. Đối với mỗi người chúng ta, sự phục sinh của Chúa Kitô là dấu chỉ hùng hồn và có thêm vào phía trên quyết định cho cuộc ra đi khỏi đời này để sinh vào đời sau, vào thế giới tương lai. Tôi đã đọc bản di chúc tôi đã viết năm vừa qua, tức năm 1979, cũng trong dịp cấm phòng. Tôi đã so sánh nó với di chúc của vị tiền nhiệm cao cả và là người cha của tôi là Đức Phaolô Đệ Lục, với chứng từ cao cả về cái chết của người Kitô và là của một vị giáo hoàng. Và tôi đã canh tân lại trong tôi ý thức về những điều được nhắc đến trong bản di chúc của ngày 6 tháng 3 năm 1979, cũng đã do tôi soạn ra, một cách có thể nói là tạm thời. Ngày hôm nay, tôi muốn thêm vào đó chỉ điều này thôi, là mỗi người cần phải nhớ trước mắt cái chết. Mỗi người cần phải sẵn sàng trình diện mình trước nhan Chúa và quan tòa, vừa đồng thời là đấng cứu chuộc và là người cha. Tôi đây cũng vậy, tôi luôn luôn nghĩ đến điều này, vừa phó thác giây phút quyết định đó cho mẹ của Chúa Kitô và là mẹ của giáo hội, cho người mẹ của niềm hy vọng của tôi. Thời gian trong đó chúng ta sinh sống là thời gian khó khăn và bất an một cách không thể tả được. Đời sống của giáo hội cũng đã trở thành khó khăn và căng thẳng, một thử thách đặc biệt của thời đại này cho các tín hữu cũng như cho các chủ chăn. Tại vài quốc gia, chẳng hạn như tại quốc gia mà tôi đã được đọc trong thời gian cấm phòng, giáo hội ở trong giai đoạn bị bách hại, đến độ không thua gì những bách hại của những thế kỷ đầu, mà còn vượt hơn những bách hại đó xét về cường độ của sự độc ác và lòng thù hận. Sanguis Martyrum, Semen Christianorum, máu của những vị tử đạo là hạt giống trổ sinh những người Kitô. Và hơn thế nữa, biết bao người bị mất tích cách vô tội, cả trong đất nước này, trong đó chúng ta sinh sống. Một lần nữa, tôi muốn phó thác hoàn toàn cho ân sủng của Chúa. Chính Ngài sẽ định khi nào và cách nào tôi phải kết thúc đời tôi trên trần gian này và kết thúc thừa tác vụ mục vụ của tôi. Sống hay chết, totus tuus, trọn cả con thuộc về mẹ, trọn cả con nhờ qua đấng vô nhiệm. Ngay từ bây giờ, qua việc chấp nhận cái chết, tôi hy vọng rằng Chúa Kitô ban cho tôi ân sủng cho cuộc ra đi cuối cùng, tức là cuộc vượt qua của tôi. Tôi hy vọng Chúa làm cho cái chết của tôi trở nên hữu ích cho công cuộc quan trọng hơn mà tôi cố gắng phục vụ cho. Đó là ơn cứu rỗi cho con người, sự bảo vệ gia đình nhân loại, mà trong đó tất cả mọi quốc gia và mọi dân tộc, trong đó tôi nghĩ đến cách đặc biệt quê hương trần gian của tôi. Hữu ích cho những ai đã được trao phó cho tôi cách đặc biệt, cho công cuộc của giáo hội, cho vinh danh của chính Thiên Chúa. Tôi không muốn thêm gì nữa vào tất cả những gì tôi đã viết cách đây một năm. Tôi chỉ muốn nói lên sự sẵn sàng và đồng thời lòng tin tưởng phó thác mà những ngày cấm phòng này một lần nữa chuẩn bị tôi. Ký tên Gioan Phaolô Đệ Nhị. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một đoạn của di chúc của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, được Ngài viết trong thời gian cấm phòng từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 năm 1980. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Nhưng tang lễ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị bàn về sức mạnh của niềm tin tôn giáo. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. nhân dịp mừng ngày sinh thứ 75. Chủ bút báo Manchester Guardian xuất bản tại Anh là ông Malcolm Muggeridge đã nhìn lại những biến chuyển trên thế giới và kết luận rằng sự kiện chính trị quan trọng nhất của thế kỷ 20 là dù có sử dụng tất cả mọi phương tiện để đàn áp trong suốt 70 năm, Liên Xô đã không thể tiêu diệt được tôn giáo chính thống. Người ta cũng có thể đưa ra cùng một kết luận khi nhìn vào các cuộc bách hại tôn giáo tại Trung Quốc. Trong tác phẩm có tựa đề Tại sao tôn giáo là quan trọng? Tác giả Houston Smith kể lại như sau. Cha mẹ tôi là những nhà truyền giáo. Năm 1952, 9 tháng sau khi bị những người cộng sản quản thúc tại gia, cha mẹ tôi đã rời bỏ Trung Quốc. Các ngài tưởng rằng công việc của mình đã hóa ra vô ích. 30 năm sau, khi tôi trở lại thăm nơi tôi đã từng sống khi còn nhỏ, việc bài trừ các tôn giáo có tổ chức đã được tháo gỡ, và sức sống mà các giáo hội đã duy trì được trong những năm sống thầm lặng khiến mọi người phải ngạc nhiên. Để bảo đảm là mình còn nhận ra ngôi nhà thờ mà chúng tôi có thói quen vào mỗi khi đi qua Thượng Hải, tôi đã đến đó 45 phút trước khi nghi lễ ngày Chủ nhật bắt đầu, và tôi thấy không còn một chỗ ngồi nào nữa. 16 lớp học ngày Chủ nhật cũng đầy người, và trong phần thông báo, vị mục sư đã xin cộng đồng chỉ nên tham dự phụng vụ một lần mỗi ngày Chủ nhật mà thôi, bởi vì nếu đến nhà thờ nhiều lần trong một ngày thì người khác sẽ không có chỗ. Sau nghi lễ, trong khi dùng cơm trưa với vị mục sư về hưu của nhà thờ, tôi nghe nhiều câu chuyện về việc các tín hữu Kitô phải chịu đau khổ trong thời cách mạng văn hóa. Họ phải quỳ gối đến 2 tiếng đồng hồ trên các mảnh chai đặt trước mặt đám côn đồ. Đó là những câu chuyện của những người theo Kitô giáo. Tôn giáo bị xem là ngoại bang. Nhưng những người Hồi giáo và Phật giáo cũng chịu đau khổ không kém, và nhiều người đã trở lại với niềm tin của họ. Mao Trạch Đông đã tẩy chay Đức Khổng Tử vì xem ngài như một người trưởng giả. Nhưng nay thì Khổng giáo lại trở về trong các trường học. Những cuộc bách hại đã khiến cho những người không có niềm tin cũng phải nhìn nhận và tôn trọng tính cách bền vững của tôn giáo. Không có xã hội nào mà không có tôn giáo. Đó là sự khám phá bất biến của các nhà nhân chủng học. Các nhà thần kinh học thì lại truy tìm sự hữu ích của tôn giáo ngay trong cấu trúc của não bộ con người. Tôn giáo là một yếu tố quan trọng trong cái nhìn của con người về chính bản thân trong tương quan với thế giới. Nhà phân tâm học Carl Jung đã đi đến kết luận trên đây khi ông nói, nhu cầu tôn giáo của con người là bẩm sinh. Philip Rieff, một học giả chuyên về cha đẻ của phân tâm học là Freud, thì lại ví niềm tin tôn giáo như một chất keo nối kết các cộng đồng với nhau. Văn hào Nga Dostoevsky đã có lần nêu lên câu hỏi như sau. Liệu con người văn minh có còn niềm tin không? Philip Rieff đã đặt lại câu hỏi ấy như sau. Liệu người không có niềm tin có thể trở thành văn minh không? Văn sĩ Pháp André Monroe cũng đã nhận định về thế kỷ thứ 21 như sau. Hoặc thế kỷ này sẽ là tôn giáo, hoặc nó sẽ không là gì cả. Những trích dẫn trên đây là một chỉ dẫn rõ ràng rằng các tư tưởng gia xem tôn giáo là một vấn đề quan trọng. Dĩ nhiên, xem trọng tôn giáo không có nghĩa là chấp nhận chân lý của tôn giáo. Các tư tưởng gia xem trọng tôn giáo và niềm tin tôn giáo, nhưng liệu họ có tin nơi Thiên Chúa không? Thưa, một số tin và một số không tin. Nhưng dù không tin có Thiên Chúa, số các tư tưởng gia quan tâm đến tôn giáo ngày càng gia tăng. Cách đây vài năm, tại Hoa Kỳ, điểm qua các sách về tư tưởng, người ta thấy rằng các nhà trí thức ngày càng chú trọng đến vấn đề Thiên Chúa. Hiệp hội các triết gia Hoa Kỳ cho xuất bản tập san có tựa đề Niềm tin và triết lý. Trong đó vấn đề tôn giáo chiếm một chỗ đứng quan trọng. Ngày nay, các tác phẩm triết học có một chỗ đứng đặc biệt trong các mục điểm sách. Trong cuốn sách có tựa đề Lịch sử cuộc chiến giữa khoa học và tôn giáo, tác giả Andrew Dixon White lặp lại cái nhìn của thế kỷ thứ 19, theo đó khoa học và tôn giáo đang lâm chiến và chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về khoa học. Trong suốt thế kỷ 20, các nhà trí thức cũng tin tưởng điều đó. Nhưng hiện nay đã có sự thay đổi trong cái nhìn ấy. Sau khi đã khải hoàn, nay khoa học cũng đành phải chấp nhận sống chung hòa bình với tôn giáo. Mới đây, trong cuốn sách có tựa đề Nghi lễ và tôn giáo trong sự hình thành nhân loại, tác giả Roy Rappaport đã khẳng định rằng tôn giáo đã ở trọng tâm của sự tiến hóa ngay từ khi nhân loại xuất hiện. Theo ông, tôn giáo cũng sẽ tiếp tục giữ vị trí này trong bất cứ một sự tiến bộ văn hóa nào. Chuyển ấn của Đại học Massachusetts là ông David Scott tiên đoán sự trở về của tôn giáo trong đại học. Theo ông, tôn giáo không những trở thành môn học quan trọng trong các phân khoa nghiên cứu về tôn giáo. Các sinh viên cũng sẽ thao thức hơn với các vấn đề liên quan đến những giá trị tối hậu, ý nghĩa và mục đích của cuộc sống. Dĩ nhiên, đây không phải là một cuộc trở về với các đại học thời Trung Cổ ở Âu Châu. Ông Scott thấy trước điều mà ông gọi là một đại học toàn diện, trong đó những vấn đề thiêng liêng thay vì là một kẻ thù, sẽ là đồng minh trong việc giáo dục sinh viên trở thành những người công dân dấn thân hơn trong một chế độ dân chủ, xây dựng trên những giá trị đích thực. Song song với sự gia tăng số lượng tác phẩm có nội dung tôn giáo, người ta cũng thấy nhu cầu đọc sách tôn giáo ngày càng nhiều. Các cơ quan truyền thông tôn giáo cũng gia tăng đáng kể. Tại Hoa Kỳ và một số nước Tây Phương, các chương trình truyền hình do các nhà thuyết giảng tôn giáo điều khiển được xếp vào hàng thứ hai trong các chương trình có nhiều khán giả theo dõi nhất. Các nhà khoa học cũng ngày càng quan tâm đến ảnh hưởng của niềm tin tôn giáo trong việc chữa trị bệnh tật. Một vài sự kiện trên đây cho thấy rằng không một sức mạnh nào có thể dập tắt được nhu cầu tôn giáo, vốn là bẩm sinh trong tâm hồn con người. Thế kỷ thứ 21, như nhà văn Pháp André Monro đã tiên báo, hoặc sẽ là tôn giáo, hoặc sẽ không là gì cả. Lời phát biểu của đương kim Tổng thống Hoa Kỳ George Bush sau khi tham dự tang lễ của Đức Thánh Cha John Paul II đáng làm cho chúng ta suy nghĩ. Nhà lãnh đạo của quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, nhất là về phương diện khoa học và kỹ thuật, đã nhận định về tang lễ của Đức John Paul II như sau. Tôi biết lễ nghi hôm nay sẽ rất dài, nhưng tôi không ngờ rằng tôi đã bị xúc động đến như thế vì lễ nghi này. Lễ nghi hôm nay, tôi xin đánh cá với quý vị, sẽ là sự tái xác quyết cho hàng triệu triệu người. Trong đầu óc, tôi không còn nghi ngờ gì về việc Chúa Kitô đã được Thiên Chúa Toàn Năng sai đến. Không còn nghi ngờ gì nữa cả. Với phát biểu trên đây của Tổng thống Bush, chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Sống năm Thánh thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Bí tích Thánh thể là bí tích tạ ơn. Chúng ta đã thấy được ý nghĩa tạ ơn trong nghi thức thánh thể cách rõ ràng khi tìm hiểu tâm tịnh này trong hai biến cố cuộc đời trần thế của Chúa Kitô. như khi Chúa biểu lộ tâm tình tạ ơn này lúc các môn đệ trở về sau khi đi thực tập tông đồ, và khi Chúa cho ông Lazaro sống lại. Hôm nay một cách đặc biệt hơn, chúng ta sẽ tìm hiểu tâm tình tạ ơn này chính khi Chúa Giêsu lập phép thánh thể. Những lời nói được nói ra liên hệ đến tâm tình tạ ơn này rất ngắn gọn và có vẻ tầm thường. Chúng ta có thể đọc lại như sau. Sau khi đã tạ ơn. Câu nói chỉ gồm có mấy chữ như thế thôi. Rồi trong khi cử hành thánh thể, việc nhắc lại bốn chữ này đôi khi cũng rất là thoáng qua và ít được để ý tới. Nhưng kinh nguyện Chúa Giêsu đọc dâng lên Chúa Cha là một lời kinh được gợi hứng tất cả từ tâm tình tạ ơn này, một tâm tình đã đạt tới mức độ thật sâu xa trong cuộc đời của Chúa Kitô. Tính cách ngắn gọn của những lời biểu lộ tâm tình tạ ơn phải được bổ túc do những hướng dẫn mà Thánh sử Gioan đã để lại cho chúng ta và do một vài câu nói khác của Chúa Giêsu giúp làm sáng tỏ ý nghĩa của những lời trên sau khi đã tạ ơn. Cho dù Thánh Gioan không tường thuật lại biến cố Chúa Giêsu lập phép thánh thể như trong các phúc âm nhất lãm và trong thư của Thánh Phaolô, nhưng Thánh sử đưa chúng ta đi sâu vào hết sức có thể để chiêm ngắm tâm hồn của Chúa Giêsu lúc Ngài lập phép thánh thể. Thánh Gioan đã viết lại như sau. Khi Chúa Giêsu biết rằng đã tới giờ bỏ thế gian này mà trở về với Chúa Cha, sau khi đã yêu thương các kẻ thuộc về mình còn ở trong thế gian, Ngài đã yêu thương họ cho đến cùng. Phúc âm Thánh Gioan chương 13 câu 1. Vào thời điểm đó, Chúa Giêsu đã biết mưu toan của Giuđa muốn phản nộp Ngài. Nhưng Ngài cũng còn biết một điều khác hết sức quan trọng, đó là Ngài biết rằng Chúa Cha đã đặt để trong tay Ngài tất cả mọi sự, và Ngài biết rằng Ngài từ Thiên Chúa Cha mà đến, và bây giờ Ngài trở về với Thiên Chúa Cha. Phúc âm Thánh Gioan chương 13 câu 3. Ý thức rằng Ngài đã nhận được tất cả từ Chúa Cha là một điều quan trọng trong tâm tình tạ ơn biểu lộ ra với Thiên Chúa, để có thể tạ ơn Chúa Cha với tất cả lòng thành kính, thì tín hữu cần phải biết rõ ơn lành Thiên Chúa ban cho họ. Chúng ta chỉ có thể quý mến, đánh giá đúng mức hồng ân Thiên Chúa ban cho ta, khi nào chúng ta nhận ra hồng ân đó trong cuộc đời chúng ta. Chúa Giêsu biết rõ tất cả quyền năng Ngài sử dụng. Ngài nhận biết rằng quyền năng đó từ Chúa Cha mà đến. Chúa Cha đặt để tất cả quyền năng đó trong tay Ngài. Do đó, Ngài dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, Cha của Ngài. Trong tư cách là người con, Chúa Giêsu nhận tất cả những gì Cha có. Lòng quảng đại của Cha được biểu lộ ra không giới hạn. Ngoài ra Chúa Giêsu biết rằng Ngài từ Chúa Cha mà đến và bây giờ Ngài trở về với Chúa Cha. Vào cuối bài diễn văn được nói ra trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã quả quyết cách rõ ràng như sau. Ta từ Cha mà ra, và ta đã đến trong thế gian, bây giờ ta lại bỏ thế gian mà trở về với Cha. Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 28. Tất cả ý thức này và lòng mong mỏi trở về với Chúa Cha làm nên điểm chính yếu của tâm tình tạ ơn như được diễn tả ra trong phép thánh thể. Trở về với Chúa Cha, Chúa Giêsu con Thiên Chúa có thể trao lại cho Cha tất cả những gì Ngài đã nhận lãnh từ Cha. Với việc trở về này, Chúa Giêsu biểu lộ lòng biết ơn của mình dưới hình thức dâng hiến trọn vẹn. Như con có liên hệ ngang hàng với Chúa Cha, thì với việc dâng hiến trọn vẹn này, Ngài sẽ trao phó lại cho Cha tất cả những điều Chúa Cha đã ban cho Ngài. Chỉ có Ngài mới có khả năng biểu lộ tâm tình tạ ơn trong hình thức dâng hiến trọn vẹn những gì đã nhận lãnh được. Trong hình thức dâng hiến này, Ngài biểu lộ một tình yêu trọn vẹn cho đến cùng, nghĩa là cho đến việc dâng hy tế là chính bản thân mình. Đó là việc dâng hiến trong thánh thể. Cho phép Ngài trao ban thịt và máu Ngài, và như thế lại hiện diện giữa con người. Vậy thánh thể mang bản tính chính yếu là tạ ơn. Người ta sẽ hiểu tâm tình tạ ơn của Chúa Giêsu cách thiếu sót khi chỉ hiểu đó như là một diễn tả lòng biết ơn. Chúng ta có thể hiểu được rằng tại sao công đồng Tridentino loại bỏ việc chỉ coi thánh thể như là hy tế ca tụng và tạ ơn, hoặc như là việc tưởng niệm hy tế thánh giá, mà không có giá trị đền bù tội lỗi. vì phải hiểu việc tạ ơn cách trọn vẹn và đầy đủ giá trị như là hy tế của Chúa Giêsu. Đó là lời đáp trả lại ân huệ Chúa Cha ban cho, và coi đó là hy tế đền bù có sức hòa giải nhân loại tội lỗi với Thiên Chúa Cha. Cách thế tạ ơn này bao gồm lòng quảng đại bao la hết sức, có thể thúc đẩy Chúa Giêsu dâng hiến chính mình để đền bù tội lỗi. Tất cả những điều Chúa Cha ban cho Chúa Con trong mầu nhiệm nhập thể có mục đích đem lại ơn cứu rỗi. Tất cả những gì Chúa Con dâng hiến để đáp lại ơn lành của Chúa Cha có mục đích hoàn thành sứ mệnh Chúa Cha đã trao phó cho Ngài. Lời kinh tạ ơn trong khi Chúa Giêsu lập phép thánh thể là diễn tả cuối cùng của tâm hồn Chúa Giêsu sẵn sàng tuyệt đối với Chúa Cha, đã được khai triển trong suốt cuộc đời của Chúa. Tâm tịnh này bao gồm ý thức rằng Chúa Kitô đã lãnh nhận tất cả từ Cha của Ngài và tâm tình muốn đem tất cả dâng hiến cho Chúa Cha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục Sống Năm Thánh Thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm Hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các buổi nói chuyện trước đây, chúng ta đã duyệt xét các khuynh hướng diễn giải Kinh Thánh thuộc các trường phái Tin Lành. Bên cạnh kiểu diễn giải duy lý gây ra rất nhiều tai hại cho việc đọc hiểu Kinh Thánh và lòng tin của các tín hữu, các học giả Tin Lành biến vấn đề diễn giải trở thành vấn nạn triết lý và thần học. Dựa trên lập trường của các học giả đi trước, học giả Rudolf Bultmann đưa ra cả một hệ thống thần học chú giải. Học giả Bultmann đã lấy hứng từ các tư tưởng diễn giải trong giai đoạn nghiên cứu đầu của triết gia Heidegger. Nhưng triết gia Heidegger tiếp tục các suy tư của mình liên quan tới ngôn ngữ mà giới học giả gọi là Heidegger của giai đoạn 2 trong tiến trình nghiên cứu. Theo đó, chuyên viên diễn giải không chỉ là người giải thích ý nghĩa các lời nói, là phương tiện giúp đạt ngôn ngữ của một thời đại. Và ngôn ngữ của một thời đại thì quá hạn hẹp để có thể diễn tả cái phong phú của kinh nghiệm mặc khải của sự hiện hữu, nên giờ đây cần phải dịch nó ra trong một thứ ngôn ngữ khác. Hai học giả Ernst Fuchs và Gerhard Ebeling dựa trên nghiên cứu trong giai đoạn 2 này của Heidegger và dựa trên học giả Gadamer để khai mào sự diễn giải mới. Kiểu diễn giải mới này giả thiết việc thanh tẩy huyền thoại của học giả Bultmann và sự phản đối việc tách rời Đức Giêsu lịch sử khỏi Đức Kitô của lòng tin. Trường phái diễn giải mới khởi hành từ các giả thiết diễn giải của Bultmann như chúng ta đã trình bày, nhưng phát triển ý niệm ngôn ngữ. Ngôn ngữ không chỉ có nhiệm vụ thông tin tức, nhưng cũng có mục đích khiêu khích nữa, và muốn dẫn đưa con người tới một quyết định trong một giờ xác định. Giá trị của một lời nói được đo lường bởi các hiệu quả nó gây ra. Vì thế, điều mà học giả Bultmann gọi là biến cố cứu độ, Heilsgeschehen, thì trường phái diễn giải mới gọi là biến cố ngôn ngữ, Wortgeschehen. Ngôn ngữ là sự diễn giải của biến cố. Ngôn ngữ giải thích biến cố. Khi bước vào truyền thống văn hóa hay tôn giáo, ngôn ngữ bị kết tinh tại đó, cho tới khi nào được khám phá ra và lại trở thành biến cố. Con người không chỉ tạo ra ngôn ngữ, nhưng cũng được ngôn ngữ tạo ra. Trong nghĩa gia tài, ngôn ngữ chỉ cho con người thấy các khả thể của nó trong việc thời sự hóa. Như thế, đọc một văn bản Kinh Thánh không phải là giải thích nó, nhưng chính văn bản Kinh Thánh giải thích tôi, trong nghĩa nó làm nảy sinh ra trong tôi một quyết định giống như biến cố đã làm phát sinh ra nó. Biến cố mới này thúc đẩy phải đi tới một việc dịch thuật mới trong ngôn ngữ, và vì thế phải tìm lên kerygma, tức là giáo lý, như được rao giảng trong giáo hội thời khai sinh, khiến cho biến cố đó luôn được sống động. Áp dụng tất cả những điều đã nói trên đây vào việc tìm hiểu Đức Giêsu lịch sử, các học giả Ernst Fuchs, Gerhard Ebeling và James Robinson nhấn mạnh trên khả thể và sự cần thiết phải hiểu biết Đức Giêsu lịch sử trên phương diện thần học. Lập trường này ngược lại với luận thuyết của học giả Bultmann tách rời Đức Giêsu lịch sử khỏi Đức Kitô của lòng tin. Tại sao vậy? Lý do là vì chúng ta được gọi là tín hữu Kitô, trong nghĩa chúng ta quy hướng về kinh nghiệm, sự tự hiểu trước mặt Thiên Chúa, nghĩa là lòng tin của Đức Giêsu lịch sử. Các lời nói và việc làm của Đức Giêsu không là gì khác nếu không phải là ngôn ngữ qua đó Đức Giêsu lịch sử diễn tả biến cố lòng tin đó. Ngôn ngữ ấy của Đức Giêsu đã trở thành gia tài của tín hữu Kitô, trong đó chúng ta đã được sinh ra. Như thế việc diễn giải ngôn ngữ không chỉ hạn hẹp trong việc giải thích ý nghĩa lịch sử của nó, mà còn tiến sâu vào trong ngôn ngữ đó để khám phá ra lòng tin của Đức Giêsu lịch sử. Lòng tin đó của Đức Giêsu lịch sử phải khơi dậy nơi tôi ngày nay một biến cố tương tự, một biến cố cá nhân và tập thể. Rồi biến cố cá nhân tập thể đó lại ùa tràn thành ngôn ngữ tân thời, rao giảng, thông truyền giáo lý, và nó sẽ lại trở thành gia tài Kitô, để rồi lại trở thành biến cố trong tương lai. Đó là ý niệm về truyền thống của trường phái diễn giải mới. Nó không chỉ là việc thông truyền nội dung, mà còn thông truyền ngôn ngữ như là biến cố nữa. Một khi đã chấp nhận nguyên tắc, theo đó, việc diễn giải vượt xa hơn lãnh vực chú giải Kinh Thánh, và nó đưa ra một câu trả lời theo chiều hướng Kinh Thánh cho con người tân tiến ngày nay đang cật vấn liên quan tới sự hiện hữu và cuộc sống của mình. Người ta tự hỏi, tại sao ngôn ngữ của con người tân tiến thời nay đã chỉ là thứ ngôn ngữ hiện sinh của triết gia Heidegger, mà lại không phải là thứ ngôn ngữ của các Marx, của Sigmund Freud hay của bất cứ triết gia đương thời nào khác nổi tiếng hơn Heidegger? Và thế là từ đó bắt đầu nảy sinh ra lúc nhúc các trường phái khác nhau liên quan tới việc diễn giải Kinh Thánh dựa trên các nền triết lý khác nhau đương thời, và chúng đã sản xuất ra các nền thần học diễn giải đích thực và riêng biệt. Thật vậy, ngay từ năm 1963, trong cuốn sách tựa đề The Secular Meaning of the Gospel, ý nghĩa đời của Phúc Âm, học giả Paul Van Buren đã sử dụng triết lý phân tích để giải nghĩa Phúc Âm cho con người đã bị tục hóa ngày nay, không chấp nhận siêu nhiên nữa. Học giả Fernando Bello thì dùng triết lý Marxist để biên soạn cuốn sách tựa đề Một kiểu đọc hiểu Phúc Âm theo nhãn quan chính trị, xuất bản tại Torino năm 1975. Trong đó, cuộc sống và sứ điệp của Đức Giêsu được giải thích trong chìa khóa cuộc đấu tranh giai cấp giữa giới trung lưu và giới vô sản. Trong khi tác phẩm tựa đề Nền thần học giải phóng các viễn tượng của linh mục học giả Gutierrez cho thấy kiểu giải thích Phúc Âm theo khuynh hướng chính trị được áp dụng cho tất cả mọi ngành thần học và tu đức, đặc biệt bên Mỹ Châu Latin. Cả khuynh hướng cấu trúc cũng muốn nói lên tiếng nói của mình như là phương pháp chú giải Kinh Thánh hơn là việc diễn giải. Daniel và Aline Pat chứng minh cho điều đó trong tác phẩm tựa đề Chú giải cấu trúc, xuất bản năm 1978. Học giả Daniel Pat áp dụng phương pháp chú giải cấu trúc này cho việc nghiên cứu nền thần học trong các thư của Thánh Phaolô trong cuốn sách tựa đề Lòng tin của Thánh Phaolô và năng lực của Phúc Âm, một dẫn nhập cấu trúc vào các thư của Thánh Phaolô, xuất bản năm 1983. Tác phẩm này nêu bật các khía cạnh khó có thể nhận ra nơi các phương pháp chú giải truyền thống. Học giả Culpepper cũng áp dụng phương pháp chú giải cấu trúc cho việc tìm hiểu Phúc Âm Thánh Gioan trong tác phẩm Giải phẫu Phúc Âm thứ tư, một nghiên cứu trong ý hướng văn chương, xuất bản năm 1983. Ngoài ra cũng không thể bỏ qua triết lý của học giả Wittgenstein như là cầu nhún tạo ra sức bật cho các khuynh hướng diễn giải khác. Chẳng hạn, nó đã gợi hứng cho đóng góp của học giả Thiessen trong tác phẩm tựa đề Hai chân trời, xuất bản năm 1980, qua đó tác giả tìm cách soi sáng các thư của Thánh Phaolô. Triết học của ông Whitehead cũng đã khai sinh ra một nền thần học mới gọi là thần học tiến triển bên Hoa Kỳ, có các điểm giống nền thần học của linh mục học giả Teilhard de Chardin. Trên đây chỉ là một số các khuynh hướng diễn giải điển hình trong danh sách dài các trường phái diễn giải có các giá trị và kiểu đề nghị diễn giải kinh thánh rất khác biệt. Tuy nhiên có một học giả khác cần được nhắc tới ở đây vì ánh sáng các nghiên cứu của ông đối với việc diễn giải kinh thánh. Đó là học giả triết gia Paul Ricoeur người Pháp, một triết gia nổi tiếng, đồng thời là một tín hữu có niềm tin rất sâu đậm. Nền triết lý của học giả Paul Ricoeur tổng hợp các đóng góp nghiên cứu của các học giả Heidegger, Gadamer, Freud và các học giả thuộc trường phái diễn giải cấu trúc trong nỗ lực tạo ra một kiểu diễn giải biểu tượng và chứng tá. Học giả Dilthey đã nói rằng con người cần phải nghiên cứu chính mình qua các biểu hiện văn hóa trong lịch sử của mình. Học giả Paul Ricoeur lấy lại tư tưởng này nhưng khẳng quyết rằng rất nhiều các biểu hiện văn hóa đó được cô đọng thành mật hiệu bao gồm các dấu chỉ, các biểu tượng hay các huyền thoại có mục đích nhìn về cội nguồn của chúng trong quá khứ, nhưng có một mặt thần học hướng nhìn về phía trước để giúp con người trưởng thành. Cần phải đọc hiểu ra các mật mã đó nhờ các phương pháp mà khoa phân tâm học đã đề ra, để chúng được hiểu biết trở lại và trở thành đối tượng suy tư diễn giải, rồi được hội nhập trở lại vào trong thời điểm sự trưởng thành của chúng ta hiện nay. Ngôn ngữ kinh thánh thường là ngôn ngữ biểu tượng, điển hình như trình thuật liên quan tới tội tổ tông, và việc diễn giải không được loại trừ huyền thoại như học giả Bultmann đã làm, cũng không được giảm lược nó vào trong các nguồn gốc bản năng như học giả Freud đã làm, mà phải rút tỉa ra ý nghĩa đích thật và nhiệm vụ năng động của nó để hội nhập nó vào trong tiến trình thần học. Huyền thoại khiến suy tư là tựa đề chương cuối cùng trong cuốn sách Hữu hạn tính và lỗi lầm xuất bản năm 1960, tóm tắt một phần quan trọng trong tư tưởng của học giả Paul Ricoeur. Chúng ta sẽ có dịp tìm hiểu hai đề tài huyền thoại và biểu tượng quan trọng này trong tương lai.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu kinh thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Ngày 15 tháng Giêng năm 1890, tức là 3 năm sau khi trở lại cùng Chúa, Charles de Foucault từ giã những người thân trong gia đình để vào tu viện Trappist. Đây là một cuộc chia ly đầy đau khổ, nhưng Charles sẵn sàng chấp nhận vì sức thu hút nhiệm màu ảnh hưởng càng ngày càng mạnh trên Charles kể từ giây phút anh trở lại. Liền ngay khi tôi tin có Thiên Chúa, thì tôi xác tín rằng tôi chỉ có thể sống cho một mình Thiên Chúa mà thôi. Nhưng không lâu sau đó, Charles rời tu viện Trappist, Đức Bà xuống tuyết tại Đức Pháp, để sang tu viện Apex bên Syria, rồi từ đó về Roma, xin phép bề trên để sống như người giúp việc cho các nữ tu tại Nazareth. Như thế, sạc là đổi chỗ nhiều lần. Sau khi được thụ phong linh mục, sạc là được Foucault chọn sang sống bên sa mạc Sahara như một ẩn sĩ, một nhà truyền giáo theo kiểu cách riêng. Cha sạc là được Foucault kể mình như người anh em của tất cả mọi người, người anh em của tất cả những người nghèo hèn nhất trong xã hội. Nhìn qua cuộc đời của cha, chúng ta có thể đặt câu hỏi, tất cả những thay đổi cảnh sống trong cuộc đời của cha sạc là được Foucault có ý nghĩa gì chăng? Phải chăng đó là dấu chỉ của sự do dự, không chắc chắn theo một lý tưởng nào cả? Hay có một sự liên tục sâu xa bên trong tất cả những thay đổi cảnh sống bên ngoài? Chúng ta cần nhìn thấy sự liên tục, và sự liên tục này hệ tại nơi niềm khao khát bắt chước mẫu gương sống ẩn dật của Chúa Giêsu. Cha đã tâm sự như sau: Phúc âm chỉ cho tôi biết rằng mệnh lệnh thứ nhất là yêu mến Thiên Chúa với hết tâm hồn, và rằng tất cả mọi sự cần được thấm nhuần trong tình thương. Ai ai cũng đều biết rõ rằng tình thương đòi hỏi bắt chước. Vì thế, tôi muốn vào tu dòng nào tôi có thể bắt chước Chúa Giêsu cách trọn hảo. Bắt chước Chúa Giêsu, đó là lý tưởng của mọi người Kitô. Cuộc đời Chúa Giêsu rất phong phú, mỗi người có thể bắt chước Ngài trong một phương diện nào đó. Cha sạc là đồ phú cô, say sưa bắt chước Chúa trong cuộc sống ẩn dật, cuộc sống của một người nghèo hèn, khiêm tốn, phải làm việc vất vả như Chúa Giêsu đã sống tại Nazareth ngày xưa. Sạc là muốn bắt chước Chúa vì yêu Ngài hết lòng, chứ không phải vì những hậu ý nào khác. Sự khiêm tốn hạ mình tuyệt vời của Thiên Chúa đã đánh động sạc là được Foucault, đến độ sạc là không còn có thể quan niệm một tình thương đối với Chúa mà không cần bắt chước Ngài, không cần sống như Ngài, không cần chia sẻ những vui buồn, những khó khăn của một đời sống giống như Ngài. Trong những giây phút thinh lặng cầu nguyện và suy niệm, sạc là thường nhắc đến hai ý tưởng này là yêu mến và bắt chước Chúa. Chúng ta hãy nghe lại một đoạn suy niệm của cha sạc lờ như sau. Chúng ta hãy bắt chước Chúa Giêsu. Sự bắt chước không thể nào tách rời ra khỏi tình thương được. Chúng ta hãy bắt chước Chúa để yêu mến Ngài nhiều hơn, và bắt chước Chúa vì Ngài đã ra lệnh cho ta, và vâng lời Ngài là chứng tỏ ta yêu mến Ngài. Lời đầu tiên Chúa Giêsu nói với các môn đệ là, hãy đến mà xem, có nghĩa là, hãy theo ta mà xem. Hãy bắt chước và hãy nhìn ngắm mẫu gương ta sống. Hãy theo ta nghĩa là hãy bắt chước ta. Bắt chước Chúa Giêsu chứa được mọi sự trọn lành. Khi một người bắt đầu yêu thương ai, thì người đó bắt chước và nhìn ngắm người mình thương. Bắt chước và nhìn ngắm là hai khía cạnh không thể tách rời của tình thương. Tình thương hướng dẫn đến hiệp nhất, đến sự biến đổi người thương trở thành giống như người được thương, làm cho người thương được kết hiệp mật thiết với người được thương. Chúng phải để vài giây thinh lặng xét lại mối tương quan giữa ta và Thiên Chúa. Tin nhận Thiên Chúa có mặt trong vũ trụ này đã là điều tốt rồi, nhưng chưa đủ. Cần phải yêu mến Ngài hết lòng và bắt chước Ngài hết sức. Chúng phải sống làm sao để những anh chị em xung quanh có thể nhìn thấy cuộc đời ta mà dâng lời ngợi khen Thiên Chúa, vì họ đã nhìn thấy được phần nào sự tốt lành của Thiên Chúa trong mọi sự tốt lành của chính cuộc sống ta. Lạy Chúa, xin thương đổ tràn tình thương Chúa xuống trên chúng con, để chúng con có đủ can đảm sống theo gương Chúa trong mọi giây phút cuộc đời. Amen.
Đường đời con qua bao biên cương, theo có Chúa luôn đi. Chẳng thể nào trong bao cánh muôn luôn phó thác trong tay người. Nguyện xin Chúa sống trong con gắn bó với người để con ở luôn trong Chúa. Xin nhớ trong tim con trong trong con gắn bó với người quê con, ở luôn trong Chúa. Xin con mong tin con trong thánh khi siêu vời quê con, nàng yêu mến người quê con, nàng yêu mến người.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours.